chùa trong suốt thời gian sống, thì sau khi chết á, hương hồn của người đó có được vào ra các chùa tự do được hay không? Tôi nghe nói rằng là thân nhân phải làm lễ quy vong thì hương linh mới ở trong chùa được. Điều này có đúng hay là không? Trong cái nền văn hóa phong tục của miền Bắc đó, khi mà người ta hoàn cái linh cữu của một người vừa qua đời ở nhà tang lễ của chính phủ hay là nhà hoàn tập thể của dân sự đó, thì cái ngày động quan, điều quan trọng hơn hết là người ta phải dẫn cái linh cữu đó về lại ngay ngôi nhà. Nếu đường hẻm nhỏ quá đó thì ta đầu ở đầu hẻm, lấy cái hương án chương nhang vào trong nhà đi ra, và nhà sư đi đầu. Khi hỏi thì người ta sẽ giải thích như thế này, là bởi vì khi hương linh chết đó, thì cái thần thức đó bị hôn ám giữa nỗi sợ hãi của sanh hay là không được tái sanh, dướng hay là được giải thoát, cho nên hồn bay là vía mất, do đó phải dẫn người đó về nhà lần cuối để cho họ nhớ được về. Quan niệm đó là mê tín. Ta có thể giữ lại cái phong tục này nhưng ta lý giải bằng một cách thức khác, là xã hội bây giờ đó có nhiều người ta bận rộn đến độ đó là người kế cạnh bên nhà mất mà mình cũng không biết, mặc dù có cáo phó trên truyền hình hay là báo chí, nhưng đôi lúc ta cũng không đọc và không nghe nên ta cũng không hay. Vì đó khi mà hương án của hương linh được đưa về nhà lần cuối đó, nó giống như cái cách người ta chào lại người thân và chào tất cả làng xóm lần cuối cùng. Nó cũng là một cái cách để làm cho người kia rũ bỏ được cái những cái mối lo. Có nhiều người chết mà người khác chưa hay. Mà người này nếu có cái tánh thói quen là làm cái gì cũng phải muốn cho người khác biết, hay là đặt nặng cái vấn đề giao tế đó, thì cái sự đi đột ngột như vậy làm cho họ mang tâm, cho nên cho họ về họ chào lần cuối. Mặc dù trên thực tế đó, thì phần lớn khi qua đời người ta tái sanh liệt theo nghiệp tốt hoặc là xấu, có một số tình huống chấp trước thì mới còn tồn tại lại mà thôi. Do đó đó, làm lễ quy vong đó, ở tại các chùa không phải là để tạo điều kiện cho chùa, cho hương linh đó là tới được chùa để được an lạc. Ta làm lễ đó là theo cái phong tục cho vui vậy thôi, chứ trên thực tế là cái lời phục nguyện hay lời cầu nguyện trước thời kinh và sau thời kinh trong các khóa lễ cầu siêu đó là mong cho hương linh siêu thôi, tức là ta đi vĩnh viễn chứ không có quay về. Cho nên ai làm lễ cầu siêu mà còn mở cửa mã là mâu thuẫn nội tại, thì việc làm trước và sau của mình nó sai lầm với nhau, hay là rước vong phục linh vân vân cũng đều là sai theo tinh thần của Phật dạy hết á. Nhưng bây giờ trong các chùa ta quen rồi, hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh, nhất tâm phụng thỉnh hương linh tánh danh gì đó, nghe lời triệu thỉnh trở về đây hưởng hương hoa phẩm thực, rồi sau khi hưởng xong rồi nghe chánh pháp siêu sinh. Ta làm hàng loạt những cái lời thỉnh, và cái câu kệ ngăn nga của nó theo những điều tán tụng là hương linh nghe mà mùi mẫn là hết muốn đi. Và nhiều người thân đó mà dòng cảm xúc cao là nghe tán thỉnh như thế là rớt nước mắt. Nó trở thành một cái phong tục này, mà thầy nào làm được cái cảm động lòng người chảy nước mắt như chừng nào thì ta đến chùa đông chừng đó, cúng dòng cúng linh kỹ chừng nào ta đến đông chừng đó. Đó là phong tục thôi. Còn lễ của chúng ta là mong cho người đó không về nữa. Do đó các hương linh không nên là quan trọng vấn đề là được tự do đi lại chỗ này chỗ kia, mà quan trọng là phải rũ bỏ sự chấp trước cái thi thể của mình, chấp trước tất cả những thứ còn để lại sau khi ta chết một cách hết tuổi thọ, hết nghiệp, hay là chết một cách đột biến, ta phải ra đi và rũ bỏ chúng á, thì ta mới được tự do thật sự trong tái sinh. Cái đó là cái quan trọng nhất. Vấn đề được đặt ra đó là khi mà ta lý giải về cái hiện tượng ngoại cảm trong 2 triệu năm trở lại đây tại Việt Nam, và những cái buổi pháp thoại phân tích về điều đó dưới những cái ngôn ngữ mặc định như là cõi âm, cõi dương, có thể dẫn đến cái quan niệm hiểu lầm ở một số người cho rằng là làm như thế là ta hiểu sai về học thuyết tái sinh của nhà Phật. Những người có quan niệm cực đoan cho rằng là chấp nhận hoài cảm là đồng nghĩa với việc rước đồng bóng về chùa, hay là tán dương đồng bóng mà rơi vào hoặc là chấp thường hoặc là chấp đoạn. Chấp thường thì cho là hương linh sau khi chết còn tồn tại hoài như vậy, không mất đi. Và sự chấp trước như thế là một sự sai lầm về phương diện nhận thức. Dù ta có thừa nhận ngoại cảm như là một hiện tượng khoa học vượt ra ngoài các tri giác bình thường của con người hay không, thì cái việc mà dướng của một số người chết với hình thức là một hương linh đó, là điều ta không quy định. Tại vì Đức Phật vẫn nói rất rõ là có cái cảnh giới ngạ quỷ mà. Kinh điển Đại Thừa cũng nói thế, kinh điển Bali cũng nói thế. Mà ngạ quỷ tồn tại trong một thời gian ngắn hay là dài tùy theo sự buông xả hay là chấp trước của họ mà thôi. Ở đây chúng tôi xin muốn nói thêm, đó là cảnh giới ngạ quỷ nó khác với quan niệm dân gian rằng là khi còn sống những người này là những người ác nhân thất đức. Ví dụ như qua sự kiện của Thanh Đề, tức là mẹ của Ngài Mục Liên, cho các nhà sư ăn bánh ú bánh ít có nhân thịt chó, rồi khinh thường Tam Bảo nhiều quá cho nên chết đọa làm ngạ quỷ. Thì sau này phải nhờ đến thần lực nhiệm màu của mười phương tăng rũ bỏ nghiệp chướng đó mà bà mới được siêu sinh. Hiểu như thế là sai, cái đó nó không có dữ liệu gì trong kinh điển cả, toàn bộ là dân gian người ta dựng lên hư cấu. Thế nhưng mục đích là giáo dục nhân quả về tội ác quả báo ứng hiện ở hiện tiền, chứ nó không phải là mô tả chân lý theo nhân quả Phật dạy. Các hương linh đó họ không phải là xấu là ác, họ chấp là dính thôi. Những người tốt, những người thiện, những người tu hành mà còn chấp là vẫn dính. Do đó khi thừa nhận có cảnh giới chưa có được siêu thoát, như tức là các cô hồn đó, không có nghĩa là ta thừa nhận có một gọi là linh hồn bất biến và trường cửu, chứ đó là khác hoàn toàn. Dù ta gọi là hương linh, hay là gọi là linh hồn, hay là gọi là tâm tái sinh, hay là gọi là thức tái tục, hay gọi là một cái năng lượng tâm thức là di chuyển từ một cái thân phận vừa mới kết thúc sự sống qua một cái thân phận mới với tức là một phôi thai đi nữa, cũng không vì thế mà bị hiểu lầm rằng là người đó đang chấp thường. Khái niệm không có gì là quan trọng hết á. Vấn đề quan trọng ở chỗ là ta nạp vào khái niệm linh hồn khi mô tả về chuyện chưa tái sinh là cái gì, là một cái năng lượng tâm thức. Chứ nào ta cho rằng là nó là trường cũ bất biến thì ta mới sai. Ví dụ như là do Thái giáo và các cái tôn giáo phát sinh từ tôn giáo giáo là Thiên Chúa và Tin Lành chánh thống, thì cho rằng là sau khi con người chết thì con người không có chỗ để đi, hãy chờ đến cái ngày phán quyết cuối cùng. Mà trước đây đó theo cụ ước đó là năm 2000, rồi một số người lý giải vì 2000 đã trôi qua mà không thấy tận thế gì hết, cho nên họ nói là nó là di dịch trong một thập niên, tức là 10 năm. Bây giờ mới là năm 2008 thôi, ấy chứ là còn 2 năm nữa. Thì chắc chắn là cái khái niệm tận thế như thế là một sai lầm. Thì suốt cái thời gian mà khi họ mất cho đến họ chờ đi tái sinh đó là họ không có chỗ để tồn tại. Nếu quý vị hỏi câu hỏi đó cho giáo hoàng, cho các vị tổng giám mục, cho các vị hồng y, hay cho các vị mục sư, cho các vị linh mục, cho các nhà thần học của các tôn giáo vừa điêu, thì sẽ không có một câu giải đáp nào hết á. Nếu có là cái kiến thức riêng, cái suy luận riêng thôi, và kinh thánh không nói cái này. Mà nếu có nói là chờ đến ngày phán quyết thôi. Ngày phán quyết thì Chúa mới phân loại ra đâu là con chiên trong đàn, đâu là con chiên ngoài đàn. Chiên trong đàn thì được cứu, chiên ngoài đàn thì thả xuống quả ngục đời đời. Thế là trừng phạt, là làm cho ta sợ ta phải đi theo tôn giáo. Thì bây giờ thì người ta mới lý giải thêm, tại vì khi hỏi như thế là không trả lời được. Ta mới nói rằng là với các linh mục đứng vai trò trung gian có thể tạm sắp cho chúng ta thành con chiên trong đàn, chờ đến cái ngày phán quyết cuối cùng. Tạm sắp đi, và đến cái ngày phán quyết thiệt á thì mới sắp lại thật. Sắp loại tạm và sắp loại thật. Cái đó chính là thừa kiến á. Người thiện thì lên thiên đường hưởng phước kiếp kiếp, người xấu thì xuống địa ngục quả ngục bị chịu khổ đời đời. Nó không có. Cho nên chúng tôi vẫn thỉnh thoảng sử dụng cái từ linh hồn để diễn tả cho hương linh chưa được siêu thoát dưới hình thức là ngạ quỷ. nhưng cái nội dung mà chúng tôi nạp vào trong đó không phải là một cái thường kiến như vừa nêu, mà là sự chấp trước mà. Nên có người có thể bị vướng vài trăm năm, vài chục năm, vài năm, vài tháng, vài ngày là chuyện có thể có, mà dù không nhiều. Gần đây thì có một số Phật tử rất là thắc mắc khi nghe các vị tôn đức giảng phê bình về vấn đề ngoại cảm đó, có gọi điện thoại hỏi chúng tôi, thì nhân đây chúng tôi cũng xin trả lời một cách chắn tắt như vừa nêu. Như vậy nó tóm lại là khi một hương linh qua đời mà các cái lễ cúng của chúng ta đó không đặt vào trọng tâm giúp cho người đó được rũ bỏ mọi chấp trước để siêu thoát thì nó trở nên là vô nghĩa. Còn nếu ta làm được điều đó thì người đó được gọi là tự do trong tái sinh. Nó là tự do, thực ra là đi một cách là nhanh chóng và tái sinh theo nghiệp thôi, chứ không ai vượt thoát ra khỏi được vòng kìm đỏ của nghiệp. Một câu hỏi khác, một đứa bé